Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 26 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc, về sự kiện tiếng nói của Đức Thánh Cha ngày càng được Liên Hiệp Quốc lắng nghe. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Nguyễn Huy Mai trình bày về đức tin và lòng dũng cảm bảo vệ tổ quốc của các chiến binh công giáo thành Mayen thuộc giáo phận Laval miền Tây Bắc nước Pháp thời đệ nhất thế chiến 1914-1918. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo lý công giáo về ân xá. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện để tinh thần hòa bình được hiển trị tại Ukraine và Ngài bày tỏ gần gũi với những người đau khổ. Trên đây là nội dung sứ điệp Đức Thánh Cha gửi đến Tổng thống Petro Poroshenko hôm 24 tháng 8 2015, nhân kỷ niệm lần thứ 24 Ukraine được độc lập khỏi Liên Xô từ năm 1991. Sứ điệp có đoạn viết: "Tôi cầu nguyện cho đất nước của Tổng thống trong tình trạng khó khăn này và tôi hỗ trợ những cố gắng giúp đất nước Ukraine tiến bước trong tinh thần hòa bình và thống nhất." Đức Thánh Cha tái bày tỏ sự gần gũi tinh thần với các nạn nhân và gia đình họ, tất cả những người đang chịu đau khổ. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 23 tháng 8 2015 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói rằng: "Tôi lo âu theo dõi xung đột ở miền Ukraine lại trở nên sôi động trong những tuần lễ gần đây. Tôi lặp lại lời kêu gọi hãy tôn trọng các cam kết đã đề ra để đạt tới sự bình định, và với sự trợ giúp của các tổ chức và những người thiện chí, người ta đáp ứng được tình trạng cấp thiết mà nhiều người đang phải chịu tại nước này. Xin Chúa ban hòa bình cho Ukraine đang chuẩn bị mừng quốc khánh vào ngày mai." Lễ quốc khánh mừng độc lập của Ukraine đã diễn ra tại thủ đô Kiev với cuộc diễn binh. Trong diễn văn, Tổng thống nhắc đến thảm trạng chiến tranh của đất nước. Gần 2.100 binh sĩ bị thiệt mạng trong cuộc xung đột tại vùng Donbass ở mạn đông Ukraine chống những thành phần thân Nga. Khoảng 7.000 binh sĩ bị thương. Tổng cộng, từ khi xảy ra cuộc xung đột đến nay có 6.800 người chết, trong đó có nhiều thường dân. Hàng chục ngàn người tản cư, không còn nhà cửa và đất đai. Bao nhiêu người nam phụ, lão ấu phải rời bỏ các vùng xung đột. Tổng thống Poroshenko cũng tố giác chiến lược của Nga ngăn cản không cho Ukraine xích lại gần Âu Châu. Theo ông, 50.000 quân Nga trú đóng gần biên giới Nga-Ukraine và 9.000 quân Nga khác đang hỗ trợ các nhóm phiến quân ở những vùng ly khai.
Munich, Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich ở miền Nam Đức, kêu gọi các giáo xứ và dòng tu trong giáo phận của Ngài tiếp tục nâng đỡ người tị nạn. Đức Hồng y Marx cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức. Trong thư công bố hôm 24 tháng 8 vừa qua, Ngài cho biết làn sóng người tị nạn sẽ không chấm dứt trong thời gian tới đây. Nguyên vùng Bavaria, người ta dự kiến sẽ có 120.000 người tị nạn được đón tiếp và săn sóc. Nhưng hiện nay vùng này đang thiếu rất nhiều các nơi tiếp cư xứng đáng, vì thế cần phải tiếp tục cố gắng trong lĩnh vực này. Đức Hồng y Marx cũng nhận xét rằng các hoạt động cứu trợ qua các cơ quan nhà nước, các tổ chức từ thiện tư nhân và cả Caritas ngày càng ở mức độ hoạt động tối đa, vì thế cần có sự cố gắng của toàn thể xã hội. Đức Hồng y cảm ơn nhiều người thiện nguyện trong những tháng gần đây đã dấn thân trong các cộng đoàn giáo xứ và cả trong các dòng tu để tiếp đón và săn sóc người tị nạn. Đức Hồng y Marx xin các giáo xứ, giáo hạt và dòng tu suy nghĩ thêm về gia tăng khả năng đón nhận những người xin tị nạn. Tổng giáo phận Munich đã trợ giúp thêm 5 triệu euro để góp phần tiếp đón người tị nạn trong các cơ sở của giáo hội. Hiện nay có 953 người tị nạn được săn sóc trong 59 cơ sở của giáo phận. Riêng Caritas Tổng giáo phận Munich săn sóc khoảng 9.000 người.
Guatemala, khoảng 50 vị lãnh đạo của nhiều tôn giáo khác nhau ở Guatemala đã tuần hành tại thủ đô để chống lại nạn tham nhũng trong chính trị và cải tổ hệ thống bầu cử. Cuộc tuần hành diễn ra hôm 22 tháng 8 vừa qua do sáng kiến của Hội đồng các giáo hội Kitô Guatemala. Nước này sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 6 tháng 9 tới đây, nhưng đang lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Sau khi phúc trình của Ủy ban Quốc tế chống nạn phạm pháp tại Guatemala mà không bị luật pháp trừng phạt được công bố, phúc trình cho thấy từ tháng 4 năm nay có 13 vụ tham nhũng liên quan tới 60 công chức thuộc cả ba ngành tư pháp, hành pháp và lập pháp tại Guatemala. Phúc trình đã làm cho Phó Tổng thống Rosana Bandetti phải từ chức và đang gây nguy hiểm cho Tổng thống Otto Perez Molina. Nhiều tổ chức xã hội yêu cầu thu hồi đặc ân miễn tố của Tổng thống. Các thành viên Hội đồng Tu sĩ Nam nữ Guatemala cùng với Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô tại nước này và nhiều tôn giáo khác đã tổ chức cuộc tuần hành cùng với bao nhiêu cuộc biểu tình khác chống lại nạn tham nhũng trong Quốc hội, Tòa Bảo Hiến, Tòa án tối cao và Tòa tuyển cử tối cao, đồng thời yêu cầu cải tổ đất nước để tiến tới một sự tiến bộ thực sự ở Guatemala. Đoàn tuần hành đã bắt đầu từ nhà thờ chính tòa công giáo ở thành phố Guatemala và dừng lại tại nhiều nơi. Trạm chót là tòa án tối cao về tuyển cử và đài kỷ niệm vị bênh vực nhân quyền là Đức cha Juan Girardi đã bị sát hại. Đức Tổng giám mục sở tại Oscar Julio Vian Morales đã chúc lành cho các tham dự viên khi họ bắt đầu tuần hành và nói rằng các nhà chính trị sớm muộn gì cũng phải trả lễ về những đặc ân của họ.
Cor Wall, Đức cha Damhus bên Canada tố giác một nền văn hóa tại đây đang bóp nghẹt nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đức cha Damhus là giám mục giáo phận Alexandria Cor Wall tỉnh Ontario, tuyên bố với ký giả Philip Vaillancourt trên đài phát thanh công giáo Radio Ville Maria của tỉnh Quebec, Đức cha nói, trong thứ văn hóa này, người ta cổ võ cá nhân chủ nghĩa, tiêu thụ, tiền bạc, thăng quan tiến chức và thế giới tình dục. Phải chăng người ta không thể hạnh phúc nếu không có những kinh nghiệm về những điều đó? Những thứ ấy làm cho đời sống độc thân trở thành một thực tại không có sức thu hút. Đức cha Damhus, 52 tuổi, cũng nhận xét rằng Thiên Chúa không ngừng kêu gọi. Khi một người trẻ cảm thấy được kêu gọi, họ phải được bao bọc trong một nền văn hóa tạo điều kiện cho họ đáp lại tiếng gọi của Chúa. Nếu không có sự nâng đỡ ấy, thì sẽ thiếu thốn rất nhiều. Vì thế cần phải tạo một môi trường thuận lợi để người trẻ được nuôi dưỡng trong ơn gọi, để có thể giúp họ phân định và đi đến cùng câu trả lời của họ.
Trong giáo phận Alexandria Cornwall ở miền trung Canada, có hơn 56.000 tín hữu công giáo. Đức cha Damhus chỉ còn 18 linh mục hoạt động, trong khi 8 linh mục khác về hưu. Trong số các linh mục đang hoạt động, có 7 người Phi Châu đến từ Nigeria, Cameroon, Rwanda, v.v. Đức cha cởi mở đối với sự đóng góp của các linh mục từ hải ngoại, nhưng nếu một giáo phận có các ơn gọi riêng, thì đó là một dấu chỉ nói lên sức khỏe của giáo phận này. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Damhus cũng đề cập đến tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Phần lớn những lời tố cáo chống giáo sĩ là những lời cáo gian. Có những linh mục được nhìn nhận là vô tội sau các cuộc điều tra, nhưng các biến cố này cũng làm cho các linh mục ấy bị tổn thương và rất nhạy cảm. Vì thế, có những linh mục ngại mang dấu hiệu linh mục khi đi ra ngoài vì có những người lăng mạ các vị. Tuy nhiên, Đức cha xác tín rằng Ngài đã thành công trong việc tái lập sự tín nhiệm giữa giáo hội và dân chúng, giữa hàng giáo sĩ và giáo dân.
Sambalpur, diễn đàn Kitô tỉnh Sambalpur thuộc bang Orissa bên Ấn Độ, gửi một giác thư đến ông Jamir, thống đốc bang này, yêu cầu chính quyền bảo vệ an ninh và quyền lợi của các tín hữu Kitô công dân như đã được Hiến pháp quốc gia bảo đảm. Một bản tin đăng trên hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo cho biết rằng, ngày 25 tháng 8, các tín hữu Kitô cử hành ngày đặc biệt tưởng niệm nạn nhân của các bạo lực hồi năm 2007 và một cách định kỳ vào năm sau đó nữa 2008. Lãnh thổ chịu nhiều thiệt hại nhất là huyện Kandamal với 400 làng bị các nhóm ấn giáo cực đoan tấn công toàn diện. mọi tín hữu Kitô bị đuổi đi nơi khác. 5.600 căn nhà của người Kitô và 296 nhà thờ bị thiêu đốt. 100 người bị giết, nhưng chính quyền chỉ thừa nhận có 56 người chết mà thôi. Hàng ngàn người khác bị thương, chưa kể đến nhiều phụ nữ bị cưỡng hiếp. 56.000 người phải tản cư. Trong giác thư, diễn đàn Kitô Sambalpur nhắc nhở chính quyền bang Orissa rằng, chúng tôi những người tin vào Chúa Kitô, chúng tôi là những người giàu lòng thương xót, hiền hòa, khiêm hạ. Chúng tôi chỉ mong được bảo đảm hòa bình, an ninh và bảo vệ như một cộng đoàn thiểu số tại Orissa. Diễn đàn cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với chính quyền Sambalpur đã nỗ lực tôn trọng luật pháp, bảo đảm hòa bình và an ninh cho toàn cộng đoàn Kitô suốt những năm gần đây. Theo hãng tin Fides, tình hình liên tôn tại bang Orissa hiện nay đang tạm yên, nhưng người ta cần đề cao cảnh giác, nhất là cần quan sát các nhóm ấn giáo quá khích. Trong những tháng gần đây, giới chức chính quyền đã chấp thuận yêu cầu của các tổ chức và các giáo hội Kitô cấm lãnh tụ ấn giáo quá khích Pravin Togadia không được vào huyện Kandamal. Ông này thường hay dùng những lời lẽ kích động người ấn giáo nổi lên dùng bạo lực. Dạo năm 2008, ngay trước khi bạo lực tái bùng nổ tại Kandamal, Togadia đã nhiều lần đến thăm vùng này.
Kinshasa, Đức cha Nicolas de Jomo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo, kêu gọi giới trẻ Phi Châu đừng nuôi ảo tưởng tìm được công ăn việc làm tại Âu Mỹ. Đức cha de Jomo cũng là giám mục giáo phận Tsumbe. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 21 tháng 8 trong diễn văn khai mạc khóa họp các đại biểu giới trẻ công giáo Liên Phi Châu vừa kết thúc hôm qua 25 tháng 8 sau 5 ngày tiến hành tại thủ đô Kinshasa với sự tham dự của hơn 120 người đến từ 37 hội đồng giám mục. Đức cha nói, các bạn hãy cảnh giác trước những lời lường gạt thuộc những hình thức mới phá hủy nền văn hóa sự sống, các giá trị luân lý và tinh thần. Các bạn hãy sử dụng tài năng và các năng khiếu khác của mình để biến đổi đại lục chúng ta và thăng tiến một nền hòa bình và hòa giải lâu dài tại Phi Châu. Các bạn chính là kho tàng quý giá của Phi Châu và giáo hội đặt hy vọng nơi các bạn. Phi Châu đang cần các bạn. Vậy các bạn đừng tìm giải pháp cho các vấn đề của các bạn bên ngoài quốc gia của mình, nhưng hãy tranh đấu để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Linh mục Koma Koma, giám đốc truyền thông thuộc Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar nhận xét rằng 70% dân Phi Châu là người trẻ. Đó là thành phần quan trọng nhất mà giáo hội phải ưu tiên để ý trong khuôn khổ những nỗ lực loan báo tin mừng, thăng tiến công lý, hòa giải, hòa bình và phát triển đại lục.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc, về sự kiện tiếng nói của Đức Thánh Cha ngày càng được Liên Hiệp Quốc lắng nghe.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn một tháng nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Cuba và Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, ngoài việc viếng thăm Tòa Bạch Ốc và chủ sự cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới tại Philadelphia, Đức Thánh Cha sẽ phát biểu trước Quốc hội và trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng được mời phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ. Các biến cố này sẽ có ý nghĩa hơn nữa từ âm hưởng rộng lớn mà thông điệp Laudato Si đã dấy lên trong cộng đồng quốc tế. Sau đây là một số nhận định của Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở New York. Thưa Đức Tổng giám mục Aussa, Đức cha nghĩ gì về âm hưởng mà thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha đã gây ra trên thế giới ạ?
Tôi xin nói ngay rằng tôi đã rất hài lòng về các phản ứng rất tích cực đối với thông điệp của Đức Thánh Cha. Mọi người đều đã nói tới nó trước khi thông điệp được công bố, và rồi nhất là sau khi nó được công bố. Như một nhà ngoại giao của một nước lớn đã nói, trong khi có các cuộc thương thuyết về sự phát triển có thể chịu đựng được, Ông ta nói, chúng ta đang ở đây để thương thuyết với nhau một cách khó khăn, và chúng ta mất biết bao nhiêu thời giờ cho tài liệu liên quan tới sự phát triển có thể chịu đựng được. Thế mà xem ra điều này thật ít được chú ý. Trái lại, tất cả mọi người đều biết vài điều về thông điệp của Đức Giáo Hoàng. Tôi nghĩ rằng điều này tóm tắt một chút chú ý mà thông điệp đã dấy lên cả trong bối cảnh của Liên Hiệp Quốc nữa. Tôi có thể nói là tôi đã rất hài lòng, bởi vì cả trong các cuộc thương thuyết mới đây giữa các chính quyền về lịch trình làm việc sau năm 2015 về sự phát triển có thể chịu đựng nổi, biết bao nhiêu phái đoàn đã trích dẫn thông điệp Laudato Si. Vì thế tôi có thể nói rằng bên trong Liên Hiệp Quốc, thông điệp đã được tiếp nhận rất tốt.
Thông điệp đòi hỏi một mô thức mới của việc phát triển kinh tế, chú ý nhiều hơn đến người nghèo và việc bảo vệ môi sinh. Nó nối liền hai vấn đề với nhau. Có người đã chỉ trích việc nhắc nhớ này của Đức Thánh Cha. Riêng Đức Cha thì Đức Cha nghĩ sao ạ?
Trong lĩnh vực công việc của tôi tại Liên Hiệp Quốc, khi lắng nghe các bài phát biểu chính thức của các quốc gia thành viên, nhất là các nước đang trên đường phát triển và các quốc gia của các tổ chức quốc tế lớn liên quan tới kinh tế và thương mại, tôi tin rằng mình đã hiểu và nhận ra một ý thức gia tăng đối với việc hiểu một nền kinh tế toàn vẹn, như Đức Thánh Cha đã nói. Lời kêu gọi chúng ta hãy tránh xa ám ảnh của một việc phát triển kinh tế chỉ dựa trên lợi tức quốc gia. Đây không phải là một nền kinh tế nâng đỡ một sự phát triển có thể chịu đựng nổi. Đó là sức mạnh của lời kêu gọi lựa chọn một nền kinh tế, chú ý nhiều hơn đến các người nghèo, lưu tâm nhiều hơn tới môi sinh. Và đó chính là tinh thần mà Liên Hiệp Quốc muốn đưa vào trung tâm chương trình làm việc liên quan tới sự phát triển có thể chịu đựng được cho tới năm 2030.
Thưa Đức Tổng Giám mục Aosa, vào tháng 11 tới đây sẽ có hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại Paris. Đức Tổng Giám mục có nghĩ rằng lời của Đức Thánh Cha Francisco sẽ có một vai trò ảnh hưởng trên các quyết định của Liên Hiệp Quốc trong thời điểm gặp gỡ quan trọng này hay không?
Tôi nghĩ là có. Ảnh hưởng gợi hứng mà thông điệp đã gây ra đối với tôi thật là hiển nhiên, ngay trong các cuộc thương thuyết về phát triển. Hội nghị tại Paris vào tháng 11 tới đây chắc chắn sẽ là hội nghị kỹ thuật. Nhưng trong khi nói chuyện với các phái đoàn, tôi nghĩ rằng sự gợi hứng và cả triết lý và thần học luân lý thúc đẩy các quốc gia, các người nam nữ. Đạt tới một thỏa hiệp, Đức Thánh Cha đã cho trong thông điệp này.
Chỉ còn không đầy hơn một tháng nữa, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm và nói chuyện tại Liên Hiệp Quốc. Thế thì bầu khí chờ đợi tại đây như thế nào? Người ta có chờ đợi nào đối với biến cố quan trọng này ạ?
Dấu chỉ đầu tiên của sự chờ đợi lớn lao này đối với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, đó là đã có hàng ngàn đơn xin vé tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, nhưng rất tiếc là chúng tôi không thể cho được. Tại Liên Hiệp Quốc, chúng tôi nói chuyện mỗi ngày, và tôi đã gặp các vị hữu trách chương trình cuộc gặp gỡ để xem có cách nào đáp ứng một cách tốt đẹp nhất, biết bao nhiêu chờ mong và đơn xin có thể nhìn thấy Đức Thánh Cha, kể cả từ xa xa. Chắc chắn là chúng tôi muốn sống kinh nghiệm cuộc gặp gỡ này, một biến cố lớn đối với cả Liên Hiệp Quốc nữa.
Liên quan tới thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha trong các ngày từ mùng 10 đến 23 tháng 8, chương trình Ý ngữ Đài Vatican đã cho phát nội dung vào lúc 6 giờ 30 phút chiều với các giọng đọc và các thứ tiếng động của thiên nhiên, chim hót, nước chảy, v.v. Đây đã là một dịp rất tốt giúp cùng nhau suy tư về giá trị của thụ tạo và sự tôn trọng mà mọi người trong gia đình nhân loại đều phải có đối với thiên nhiên và môi sinh. Sau đây là một vài nhận xét của cha Federico Lombardi, Tổng Giám đốc Đài Vatican. Thưa cha có nhận xét gì về thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha ạ?
Thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha chắc chắn là tài liệu chính của giai đoạn này. Chúng ta biết là nó đã có tiếng vang rất lớn trên toàn thế giới, nhưng cũng cần phải đọc nó, lắng nghe nó, chứ không phải chỉ nghe nói về thông điệp mà thôi. Về phần mình, Đài Vatican nghĩ là phải phổ biến thông điệp với dụng cụ và kỹ thuật thích hợp qua việc soạn các chương trình phát, cống hiến khả thể lắng nghe cho thính giả một cách thích thú, một tài liệu rất bao la và cũng hấp dẫn, đề cập tới rất nhiều vấn đề ngoại thường và rất quan trọng với thời sự và tương lai của nhân loại. Đây thật là một tài liệu toàn cầu. Đài Vatican đã chuyển tài liệu thành tiếng nói và âm thanh có đệm nhạc. Đã có bản CD tiếng Ý, sẽ có bản tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha cho Brazil. Bản CD tiếng Ý là bản mẫu, dẫn lối được thực hiện với sự đồng ý của nhà xuất bản Vatican, có quyền trên mọi tài liệu viết của Đức Thánh Cha.
Đây là dịp giúp lắng nghe và suy tư cho tất cả mọi người, cách riêng cho các anh chị em bị mù không đọc được các văn bản và tài liệu của các giáo hoàng. Có đúng thế không, thưa cha?
Vâng, chắc chắn rồi. Đây là truyền thống rất đẹp của Đài Vatican, vì trong số các thính giả của chúng tôi có cả các anh chị em khiếm thị và những người gặp khó khăn trong việc đọc sách, nhưng họ có thể lắng nghe và thích nghe. Từ rất lâu với chương trình Chân Trời Kitô là chương trình tu đức và đào tạo đức tin, và hiện nay với chương trình Các Trò Chơi Của Sự Hài Hòa, chúng tôi có rất đông thính giả. Sáng kiến chuyển văn bản thông điệp thành lời đòi hỏi nhiều dấn thân vì văn bản rất dài và xúc tích. Chúng tôi cũng nhắm phục vụ các thính giả loại này. Tôi phải nói là chúng tôi đã nhận được rất nhiều khích lệ uy tín, chẳng hạn như Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, đã xin và khích lệ Đài Vatican làm việc này cho các người tàn tật nhân dịp công bố thông điệp.
Như vậy, ai có vấn đề thị giác cũng có thể vào website Đài Vatican để nghe các chương trình này ạ?
Đúng thế, đây không phải chỉ là những người khiếm thị, nhưng cũng cho những người nhìn không rõ nữa. Đối với các anh chị em này, Đài đã phát triển các kỹ thuật cần thiết cho việc nhìn trong trang web tiếng Ý và tiếng Anh, thích hợp với việc đọc tài liệu bằng tiếng cho người khiếm thị.
Trong mùa hè 2015, thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha đã là một trong những cuốn sách được nhiều người đọc nhất. Có sự tái khám phá nền văn hóa môi sinh không, hay chỉ là một việc tình cờ, thưa cha?
Không, tôi sẽ nói nó là dấu chỉ Đức Thánh Cha với tài liệu này đã biết đề cập tới các câu hỏi rất sống động, các vấn nạn liên quan tới nhân loại trong tổng thể của nó. Bởi vì thành công này của việc in ấn không chỉ liên quan tới tiếng Ý, mà cũng liên quan tới nhiều ngôn ngữ khác nữa. Điều này có nghĩa là trong tất cả mọi nền văn hóa, trong các đại lục khác nhau, người ta ý thức được sự nghiêm trọng và cấp bách của các vấn đề mà Đức Thánh Cha đã đề cập tới, và sự kiện chúng được nhắc tới với một uy tín luân lý, một khả tín và cả một sự quân bình và đào sâu thực sự lớn lao. Vì thế thông điệp là một tài liệu được thính giả và dân chúng toàn cầu tôn trọng.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Bernardito Alsa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh Cảnh Liên Hiệp Quốc, về việc tiếng nói của Đức Thánh Cha ngày càng được Liên Hiệp Quốc lắng nghe. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai thuật lại đức tin và lòng dũng cảm bảo vệ Tổ quốc của các chiến binh công giáo thành Mayenne thuộc giáo phận Lavan, miền Tây Bắc nước Pháp, thời đệ nhất thế chiến 1914-18.
Trong bối cảnh tưởng niệm 100 năm đệ nhất thế chiến 1914-1918, tờ thông tin của giáo phận Lavan, miền Tây Bắc nước Pháp, đã phổ biến nhiều tài liệu liên quan đến tâm tình tôn giáo và lòng dũng cảm của 65.000 chiến binh thành phố Mayenne, những người con thân yêu của đất nước sẵn sàng dâng hiến mạng sống bảo vệ Tổ quốc. Xin trích dịch thư của hai cha sở có liên hệ đến các chiến binh. Cha sở Sang Giang Suyệt Mai Giang viết: Chúng tôi chứng kiến cảnh tượng một số rất đông các binh sĩ của giáo xứ xưng tội và rước lễ trước khi lên đường tham chiến. Nhiều người mang theo ảnh vẫy phép lạ, tức ảnh vẫy Đức Mẹ Ban Ơn. Tháng 2 năm 1915, sau thánh lễ quy tụ đông đảo binh sĩ chấn đóng trong thành phố, chuẩn bị ra chiến tuyến, chúng tôi phân phát cho họ tràng chuỗi mân côi và ảnh vẫy phép lạ. Vài tuần sau, một chiến binh viết mấy hàng cho tôi như sau: Giờ đây nơi chiến tuyến, vào buổi tối, nằm trên nệm rơm hoặc đôi khi quỳ gối dưới đất, con lần hạt mân côi và cầu cho cha. Xin Thiên Chúa cho con có ngày trở về đoàn tụ với gia đình bé nhỏ của con. Tháng 3 năm 1915, nơi đền thánh Đức Mẹ Polmen, chúng tôi lại phân phát cho các binh sĩ chấn đóng trong vùng các ảnh vẫy Đức Mẹ Polmen. Chúng tôi cũng trao cho mỗi binh sĩ một dải lụa xanh trắng đỏ, ba màu cờ Pháp bên trên có đính một thánh giá nhỏ. Các binh sĩ hãnh diện ra đi trên người có gắn huy hiệu biểu tượng tín hữu công giáo và là công dân Pháp. Tháng 5 năm 1915, chúng tôi lại mời các binh sĩ trước khi lên đường ra trận đến nhà thờ tham dự một buổi cử hành phụng vụ. Chỉ trong nháy mắt, nhà thờ đông chật các chiến binh. Khi bước vào nhà thờ, mỗi binh sĩ nhận một lá cờ nhỏ thánh tâm Đức Chúa Giêsu và tất cả sung sướng gắn ngay trên chiếc áo lính. Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện thật sốt sắng. Kết thúc buổi cử hành, chúng tôi cùng hát vang bài thánh ca xin cứu nước Pháp, nhân danh thánh tâm Chúa. Vài ngày sau, một chiến binh viết cho tôi, con cẩn thận giữ bên mình ảnh thánh tâm như báu vật. Con cảm nhận rằng tôn giáo là điều duy nhất có thể hỗ trợ những người như chúng con đang đối diện với hiểm nguy và chết chóc. Tiếp theo sau đây là bức thư của cha sở giáo xứ Sorbey, một làng nhỏ của vùng Lorraine đông bắc nước Pháp, viết cho Đức Giám mục giáo phận Lavan. Trung đoàn 130 bộ binh của thành phố Mayen bị đánh bại tại Mangenmer ngày 10 tháng 8 năm 1914. Bị địch quân tấn công bất ngờ lúc đang dừng chân, trung đoàn đã can đảm đối phó với một lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Dưới các làn đạn bắn như mưa, các chiến sĩ Pháp vẫn can đảm tiến lên chống chọi với nhiều trung đoàn của quân Đức. Rất nhiều binh sĩ Pháp gục ngã, nhưng không ai nản lòng, dù cho địa thế vô cùng cam go và hiểm trở. Cùng với vị bác sĩ của nhà thương, con đã giúp băng bó vết thương cho rất nhiều chiến binh, nhưng không một ai rên rỉ hay than trách gì cả. Tất cả chấp nhận với lòng kiên nhẫn, can trường. Nhiều binh sĩ còn mong vết thương mau lành để có thể trở lại chiến tuyến. Các binh sĩ bị thương nặng thì tắt thở vài ngày sau đó và được an táng bên ngoài nghĩa trang của giáo xứ, lý do vì nghĩa trang quá nhỏ so với lượng người chết quá đông. Các binh lính chết nơi chiến trường thì được chôn cất ngay nơi bãi chiến. Con đã đến đó để cầu nguyện và đã làm phép từng huyệt sẽ chôn cất các chiến sĩ. Không một binh sĩ tử thương nào lại không có trên mình một ảnh vẫy, một bộ áo đức bà hay một chàng chuỗi mân côi. Con tin rằng Thiên Chúa sẽ tiếp rước linh hồn các tử sĩ với lòng thương xót vô biên. Con cũng quen biết trung đoàn 324 bộ binh của Lavan. Chúng con cùng cư trú trong vòng 10 ngày nơi một làng gần Verdun. Con thật sự cảm kích trước lòng đạo đức sâu xa của các chiến binh. Mỗi buổi sáng, đông đảo các chiến binh đến nhà thờ giáo xứ để tham dự thánh lễ. Buổi chiều lại đến nhà thờ để cầu nguyện. Cha tuyên úy quân đội của trung đoàn thường nói vài lời để an ủi và khích lệ. Sau kinh chiều, mọi người lại sốt sắng lần hạt mân côi và chầu mình thánh Chúa. Trước khi kết thúc, tất cả các chiến binh đã nghiêm trang quỳ gối cúi đầu lãnh phép lành mình thánh Chúa. Một quang cảnh vô cùng cảm động. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán, Thầy chính là một tử nhân lành. Một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là một tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là một tử nhân lành, Thầy biết chiên của Thầy, và chiên của Thầy biết Thầy. Như Thiên Chúa Cha biết Thầy, và Thầy biết Thiên Chúa Cha, và Thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Giáo lý Công giáo về ân xá.
Kính thưa quý vị thính giả, từ lâu nay nhiều giáo phận, giáo xứ và dòng tu ở Việt Nam thường mở năm thánh kỷ niệm thành lập và xin Đức Thánh Cha qua trung gian Tòa Ân Giải Tối Cao ban ơn toàn xá cho các tín hữu tham dự các lễ nghi kỷ niệm. Ngoài ra, Tòa án giải tối cao cũng nhân danh Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho các tín hữu vào những dịp đặc biệt như Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Ngày Quốc tế Các Bệnh Nhân và nhất là vào dịp Năm Thánh. Tuy nhiên, thói quen này thường bị những người tin lành phê bình. Chẳng hạn, ngày 27 tháng 11 năm 1998, Đức Hồng Y Roger Echagaray cùng với Đức Tổng Giám mục Crescencio Sepe, Chủ tịch và Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Năm Thánh 2000, mở cuộc họp báo ở Roma để giới thiệu nội dung sắc chỉ của Đức Thánh Cha John Paul II, ấn định Năm Thánh 2000, trong đó có nói tới vấn đề giáo hội ban ơn xá Năm Thánh cho các tín hữu tham dự các cuộc hành hương, viếng thăm các đền thờ hoặc thi hành những việc đạo đức, bác ái, từ thiện. Khi nghe tin này, Mục sư George Busa, Chủ tịch Giáo hội Tin lành Van Dese ở Italia, đã giơ tay lên trời ra chiều thất vọng. Ông thốt lên, như vậy là Martin Luther đã chiến đấu vô ích. Tôi rất đau buồn vì người ta còn nói tới ân xá. Tôi cảm thấy một làn gió chống cải cách trong giáo hội công giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo La Repubblica Cộng Hòa số ra ngày hôm sau đó 28 tháng 11, Mục sư Busa xác quyết mình không tin nơi sự chuyển cầu của các thánh và ông nhắc lại rằng Luther đã từng nói chỉ có kho tàng công phúc của Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Ông cho biết sở dĩ những người tin lành chống lại ân xá vì kinh thánh không hề nói gì về vấn đề này. Và theo ông, vai trò trung tâm của Chúa Kitô soi sáng cho các Kitô hữu cách thức sống như môn đệ Chúa. Theo đó, người ta làm điều thiện vì tình yêu đối với tha nhân, chứ không phải để mở một chương mục ngân hàng ở trên trời. Mục sư Busa nói, giúp đỡ người nghèo, viếng thăm tù nhân, giúp người tàn tật là điều rất tốt. Nhưng các tín hữu Kitô phải làm những điều đó một cách vô vị lợi. Maximiliano Kolbe mà tôi vừa viết xong cuốn sách về ngài đã hiến mạng sống tại trại tập trung Auschwitz để cứu một người cha gia đình có 5 người con, không vì lý do nào khác. Do kinh nghiệm, tôi quen biết bao nhiêu tín hữu công giáo cũng sống kinh nghiệm vô vị lợi như vậy. Phản ứng trên đây của mục sư George Busa chứng tỏ ông còn mang đầy thành kiến đối với công giáo và không hề đọc các văn kiện tòa thánh hoặc những tài liệu trình bày trung thực giáo lý công giáo về ân xá.
Đạo lý và thực hành về ân xá trong giáo hội có liên hệ mật thiết với bí tích thống hối. Ân xá có nghĩa là sự tha thứ trước mặt Chúa, các hình phạt tạm thời các tín hữu phải chịu vì những tội lỗi đã phạm, dù rằng những tội ấy đã được tha thứ. Vì thế, ân xá đòi phải có sự hoán cải nội tâm trước đó, và nếu tín hữu biết mình đã phạm một lỗi nặng, thì phải lãnh nhận bí tích thống hối trước khi được lãnh nhận ân xá. Ngoài ra, ân toàn xá còn đòi một điều kiện nữa là phải rước lễ. Những người thực hiện một số công việc do giáo hội ấn định, thì giáo hội ban ân xá bằng cách kín múc từ kho tàng công nghiệp ân phúc của Chúa Giêsu Kitô và các thánh. Ngày nay, nhiều tín hữu Kitô không còn hiểu rõ đạo lý và những thực hành về ân xá. Vì thế, cần phải trở về nguồn và đặt chúng trong bối cảnh đúng đắn. Nếu hiểu theo nghĩa rộng, ân xá vẫn là điều luôn luôn hiện hữu trong giáo hội. Nhưng trong thực tế, ân xá có một lịch sử dài. Trong giáo hội cổ thời, các hối nhân thường cầu xin sự cầu bầu của các vị đã tuyên xưng đức tin, tức là những người đã từng chịu đau khổ vì Chúa Kitô trong các cuộc bách hại, nhưng không chịu tử đạo. Vì bấy giờ, người ta phải chịu những hình phạt tạm thời do tội lỗi gây nên, họ phải làm việc đền tội công khai trong một khoảng thời gian nhất định, nên khi nói đến ân xá, có nghĩa là các hối nhân ấy được tha hình phạt tạm trong một số ngày. Ân xá dưới hình thức như ngày nay xuất hiện từ thế kỷ 11 trở đi. Từ đầu thời Trung Cổ, ân xá thường được ban khi tín hữu thực hiện một số việc đạo đức như tham gia đảng thánh giá, đi hành hương tại các nơi thánh, đọc một số kinh hoặc thi hành những việc từ thiện. Trong số các ân xá đó, cũng có ân xá gọi là cửa thánh, tức là ân xá nhân dịp năm thánh và nhân ngày lễ các linh hồn.
Các ân xá cũng thường được ban cho các tín hữu dâng cúng một số tiền để hỗ trợ các hoạt động của giáo hội. Vào cuối thời Trung Cổ, tập tục này đưa tới những lạm dụng trầm trọng. và trở thành một trong những động lực đưa tới cuộc cải cách của Luther thủ lãnh Tin Lành. Công đồng chung Trento hồi thế kỷ 16 đã cải tổ sâu rộng việc ban ân xá và chấm dứt những lạm dụng đó, nhưng vẫn duy trì nguyên tắc ân xá có thể góp phần vào việc cứu độ dân Kitô giáo. Công đồng lên án những người tuyên bố ân xá là vô ích hoặc những người chối bỏ quyền của giáo hội được ban ân xá. Nhưng công đồng cũng mong ước rằng trong việc ban ân xá cần phải theo những tập tục đã được thanh tẩy và nhất là loại trừ sự tìm kiếm lợi lộc. Trong tông hiến giáo lý về ân xá ban hành năm 1967 để duyệt lại đạo lý và thực hành về ân xá, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã đào sâu đạo lý về vấn đề này và thích ứng việc ban ân xá với tâm thức và hoàn cảnh thời nay. Để hiểu đạo lý này, cần phải nhận thức rằng tội lỗi có hai hậu quả. Trước hết là tội lỗi tước mất tình hiệp thông với Thiên Chúa và do đó làm cho chúng ta mất sự sống vĩnh cửu, bị luận phạt đời đời. Đằng khác, tội cũng làm cho những mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa trở nên mong manh hơn, khiến cho chúng ta quyến luyến với tạo vật nhiều hơn, làm thương tổn cuộc sống của con người và xã hội nhân loại, và vì thế cần phải được thanh tẩy hoặc tại đời này hoặc ở đời sau trong luyện ngục. Điều này được gọi là hình phạt tạm do tội lỗi gây nên. Hai thứ hậu quả này của tội không do Thiên Chúa giáng xuống cho tội nhân từ bên ngoài, nhưng nó phát xuất từ chính bản chất của tội lỗi. Khi lãnh nhận bí tích hòa giải, tín hữu được tha thứ tội lỗi và tái lập tình hiệp thông với Thiên Chúa, được tha thứ những hình phạt đời đời của tội lỗi. Nhưng những hậu quả tạm thời của tội lỗi vẫn còn. Các tín hữu Kitô phải cố gắng bằng cách kiên nhẫn chịu đựng đau khổ và thử thách đủ loại. Và khi đến ngày đối diện với sự chết, họ phải chấp nhận như một ân phúc những hậu quả tạm thời của tội lỗi. Tín hữu phải cố gắng dùng những công việc từ bi bác ái, cũng như lời cầu nguyện và những việc thống hối khác để thanh tẩy mình hoàn toàn khỏi con người cũ và mặc lấy con người mới.
Giáo hội còn chỉ dẫn cho các tín hữu Kitô một con đường khác trong sự hiệp thông ân phúc giữa các phần tử của giáo hội với nhau. Tín hữu khi tìm cách thanh tẩy tội lỗi và thánh hóa bản thân nhờ ân thánh của Chúa, họ không bị lẻ loi đơn độc, vì họ là chi thể của thân mình Chúa Kitô. Trong Chúa Kitô, tất cả các tín hữu họp thành một đại cộng đoàn liên đới với nhau. Nếu một chi thể đau khổ, thì toàn thân cũng chia sẻ nỗi đau khổ đó. Kho tàng của giáo hội, xét cho cùng, không là gì khác hơn là một khía cạnh trong sự tham gia chung của chúng ta vào ơn ích cứu độ mà Chúa Giê-xu và nhờ ơn Chúa, tất cả các thánh, đã mang lại cho chúng ta. Sở dĩ có ân xá là vì giáo hội, do quyền tháo cởi mà Chúa Giê-xu Kitô đã ban, luôn can thiệp, bênh vực tín hữu và mở cho họ kho tàng ân phúc của Chúa Kitô và các thánh để họ được tha những hình phạt tạm thời mà lẽ ra họ phải chịu về tội lỗi. Do đó, giáo hội không phải chỉ muốn đến cứu giúp các tín hữu Kitô mà thôi, nhưng còn khích lệ họ thực hành những công việc đạo đức, thống hối đền tội và bác ái. Vì các tín hữu đã qua đời đang được thanh tẩy trong luyện ngục cũng là chi thể của cùng một cộng đoàn hiệp thông giữa các thánh, nên chúng ta cũng có thể đến giúp đỡ họ bằng cách cầu khẩn cho họ để họ được tha thứ những hình phạt tạm vì tội lỗi của họ. Tông hiến của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI giải thích rõ ý nghĩa kho tàng của giáo hội. Ngài viết, kho tàng ấy không phải là một tổng hợp của cải, như thể đó là những của cải vật chất tích trữ qua dòng lịch sử, nhưng là giá trị vô biên và vô tận nơi Thiên Chúa do sự chuộc tội và công nghiệp của Đức Kitô Chúa chúng ta. Chính trong Đức Kitô đấng cứu chuộc chúng ta mà có dồi dào sự đền bù và công nghiệp cứu chuộc của Ngài. Cùng thuộc về kho tàng những giá trị vô biên, khôn lường và luôn được đổi mới ấy, còn có những lời cầu nguyện và việc lành phúc đức của Đức Mẹ Maria và toàn thể các thánh là những người đã được thánh hóa nhờ ơn Chúa khi bước theo dấu vết của Ngài và hoàn thành công việc đẹp lòng Chúa Cha đến độ. Khi làm việc cho phần rỗi của mình, các Ngài cũng cộng tác vào công cuộc cứu độ các anh em mình trong một nhiệm thể duy nhất.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện để tinh thần hòa bình được hiển trị tại Ukraine và Ngài bày tỏ gần gũi với những người đau khổ. Munich, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich ở miền Nam Đức, kêu gọi các giáo xứ và dòng tu trong giáo phận của Ngài tiếp tục giúp đỡ người tị nạn. Kinshasa, Đức cha Nicolas Jomo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo, kêu gọi giới trẻ Phi Châu đừng nuôi ảo tưởng tìm được công ăn việc làm tại Âu Mỹ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.